Dạ, mình tánh kính chào thầy Quảng Kiên và các bạn các anh chị. Dạ, mà tối hôm nay mình tánh muốn được chia sẻ với các bác và anh chị một bài nói chuyện có cái tựa đề là hạnh phúc ở trong vô thường. Có một lần mình tánh về Việt Nam đó, thì mình tánh tìm mua những cái lá thư pháp như các anh chị thấy ở trên tường đó, thì có một cái câu thư pháp viết rằng tôi biết đời nó vô thường nhưng mà sao lòng dạ tôi vẫn thấy khổ đau. Thì hôm nay Minh Tánh muốn được chia sẻ với các bác anh chị về một cái nhìn mới về cái lý vô thường. Như các bác các anh chị biết đó, cái vô thường đó là cái luật tự nhiên của sự sống. Cái gì đó, nó mình biết nó đến cũng đi, ngày rồi cũng đêm, hoa nó tàn và nó nở, trời đó có bốn mùa, hay là cái gì cũng thay đổi hết á, thì cái đó nó dạy cho mình biết rằng á, cái cuộc đời này á, nó rất là vô thường. Như mặt trăng thì nó cũng có, nó tròn rồi nó khuyết, mình tụ hợp lại rồi mình tan ra. Thì nhiều khi mà mình nhìn những cái đó, mình cảm thấy hơi có bi quan, bất lực một chút. Như là mình cái gì nó có đó rồi nó mất đó, rồi mình cảm thấy mình buồn. Thì vô thường 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 nó đem lại cho mình một cái quan niệm rất là bi quan tiêu cực. Nhưng mà Minh Tánh muốn chia sẻ là cái vô thường đó tự nó có bi quan, có tiêu cực như mình nghĩ hay không? Có phải tại vì vô thường, có phải tại vì sự mất mát đó mà nó mang lại mình khổ đau hay không? Thì Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác và anh chị trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện là có một lần có một ông thôn trưởng, ông đến ông hỏi Đức Phật là cái nguyên nhân nào nó kích động lên cái khổ đau, có phải là vì như là mình chia lìa mất mát, sanh lão bệnh tử là cái nguyên nhân của khổ đau hay không? Thì Đức Phật mới hỏi ông thôn trưởng như vậy, trong làng ông đó có nhiều có người chết hay không, có người qua đời hay không? Thì ông thôn trưởng ông nói rằng dạ trong làng con thì cũng có người qua đời. Đức Phật mới hỏi rằng mỗi khi mà có người qua đời như vậy đó, ông buồn hay là ông... Thì ông thôn trưởng nói tùy người mà ông có buồn. Ví dụ như nếu mà đó là một người thân của ông đó thì ông rất là buồn, ông rất là khổ. Nhưng nếu đó là một cái người mà xa, không có liên hệ với ông á, thì ông biết như vậy thôi, ông không có buồn. Thì Đức Phật mới nói rằng đó, như vậy á, đâu phải tại cái sự vô thường, cái sự mất mát mà là nguyên nhân của khổ đau đâu, mà tại vì cái chấp của mình, cái dính mắc của mình vào cái đó mới làm cho mình khổ đau mà thôi. Thì Minh Tánh muốn chia sẻ như vậy để nói rằng là nguyên nhân khổ đau á, là cái nắm bắt của mình, không buông được của mình đó, mà nó mang lại cho mình khổ đau. Minh Tánh muốn kể một cái câu chuyện nữa là cái câu chuyện mà người mẹ kể đó. Chắc các bác anh chị ở đây cũng có nghe qua rồi. Là có một người mẹ đó có một đứa con, thì một hôm đứa con qua đời, mà người mẹ có đứa con rất là trẻ. Thì khi mà đứa con đó mất rồi đó, thì người mẹ rất là buồn. Thì người mẹ đó mới ôm cái xác của đứa con mình đó, đi cầu xin bất cứ nghe ai mà nói rằng thầy thuốc này giỏi hay có vị thầy này giỏi đó, thì lại là xin là làm sao mà cho thuốc gì cho đứa con mình nó sống dậy. Thì mấy người đó nó nghĩ là người mẹ này chắc thương con quá điên rồi, làm sao mà đứa con mà có thể mà sống vậy được. Có một ông kia ông thương tình, ông mới nói rằng lời gặp Đức Phật đi, Đức Phật sẽ có cái liều thuốc mà trị giúp cho cái đứa con đó sống dậy. Thì người mẹ đó mới lại xin Đức Phật, kể câu chuyện Đức Phật là muốn làm sao mà cho đứa con mình sống dậy. Đức Phật mới nói rằng bây giờ đó cô hãy đi khắp nơi trong làng này hay là trên thế giới này, cô gõ cửa mỗi căn nhà, cô hỏi rằng căn nhà này mà có ai mà chưa từng bao giờ biết được người nào mà mất, thì xin một hạt mè trong cái nhà đó đem ra đây thì ta cứu sống đứa con lại cho. Thì người mẹ nghe như vậy, người mẹ mới đi gõ cửa. Thì gõ cửa nhà nào cũng nói trong gia đình nói là thì tôi có ông mất, có bà mất, có con mất, có cha mẹ mất. Thì đi từ sáng đến chiều đó, đến chiều đó, người mẹ mới bừng tỉnh dậy, giác ngộ lên, hiểu rằng thật ra đó, cái vô thường đó, nó có cho tất cả mọi người chứ không phải cho riêng mình. cái mất mát, cái khổ đau đó cho tất cả mọi người, ai cũng có hết, chứ không phải của mình. Vì vậy cho nên đó, mình đó, thường thường ha, mình có vấn đề gì đó, mình tánh nghĩ rằng đó, hạnh phúc hay khổ đau gì cũng vậy, hễ là của mình đó là mình nắm giữ. Nhiều khi mình cứ nghĩ rằng hễ mà cái gì mà hạnh phúc tốt đẹp mình mới nắm giữ thôi, nhưng mà minh tánh thấy rằng có những trường hợp đó, cái khổ đau của mình cũng nắm giữ nữa, mà tại vì cái đó là của mình nắm giữ như vậy đó thì thành ra mình cứ khổ đau hoài. Mình không ý thức được rằng cái khổ đau đó nhiều khi là nó của chung, của tất cả, cái tình trạng chung là như vậy đó, chứ không phải của riêng một ai hết. Và mình tánh thấy là cái trên con đường tu học của mình cũng vậy đó. Mình phải tập buông bỏ. Mình buông bỏ những cái khổ đau của mình. Và mình buông bỏ cái con người cũ của mình. Trên con đường tu học á, mình muốn cái hạnh phúc á, mình phải biết bỏ. Mình phải biết bỏ cái hồi hôm qua. Mình phải biết bỏ cái con người cũ của mình. Mình tánh ví dụ cũng giống như là mình leo lên thang đó. Nếu mình theo thang, mình nắm cái thang đó. Nếu mình nắm cái thang đó hoài đó, mình không thể nào mà mình leo lên cái nước thang kế tiếp đó. Mình muốn leo lên cái nước thang kế tiếp mình phải bỏ ra. Là mình muốn có hạnh phúc phải buông bỏ cái cũ. Nhưng mình tánh thấy rằng cái con người mình khó bỏ lắm. Nói mình tưởng là mình muốn giữ cái tốt mình thôi, mà nhiều khi cái tánh của mình cũng muốn giữ nữa. Cái tánh đó nhiều khi nó mang là mình khổ đau, nhưng tại nó của mình thì mình cũng muốn giữ nữa. Vì vậy cho nên đó, hễ mà mình muốn mình có con người mới mình phải bỏ. Mà muốn bỏ đó là mình phải tập cái nhìn mới. Minh Tánh có ví dụ câu chuyện như vậy là các bác anh chị biết sinh thức có ngày quán niệm mỗi tháng đó, có làm ngày quán niệm ở Virginia đó, ở trên Reston Hendon. Thì thường thường thì anh Minh Đức mỗi tháng anh có phần sự đem chuông mỏ lên trên cái chỗ đó để mình làm lễ. Thì ngày hồi tháng rồi đó thì anh Minh Đức anh đi về Việt Nam, thì phần sự Minh Tánh là phải đem chuông mỏ. Thì Minh Tánh có nhờ anh Minh Mẫn lại qua nhà anh Minh Đức lấy chuông mỏ. Thì anh Minh Mẫn anh đi vào nhà, nó là đi trên lầu xuống basement, lên lầu anh kiếm không ra chuông mỏ. Cái Minh Tánh mới email cho anh Minh Đức ở Việt Nam, Minh Tánh nói là ngày đó Minh Tánh cần chuông mỏ, mà sao không có chuông mỏ như vậy. Thì Minh Đức nói rằng Minh Đức để chuông mỏ ngay trên bàn thờ đó, chứ không có đâu khác hết đó. Thì Minh Đức mới email là cho anh Minh Mẫn, nói là Minh Đức nói là chuông mỏ ngay bàn thờ đó, vào mà kiếm. Thì anh Minh Mẫn bữa đó anh Minh Mẫn đi làm về, Minh Mẫn ghé ngang qua, Minh Mẫn điện thoại Minh Tánh là giờ đứng ngay trong cái bàn thờ đó không thấy chuông mỏ đâu hết, mà làm sao như vậy được. Thì bữa đó thì Minh Tánh mới nhờ chị Diệu Quốc Phú đem chuông mỏ lên. Rồi khi Minh Tánh nghĩ sao kỳ ha, Minh Đức nói như vậy. Thì Minh Tánh bữa xong cái ngày lễ rồi, thì Minh Tánh qua nhà Minh Đức, Minh Tánh unload đồ xuống. Thì Minh Tánh vào chánh điện, Minh Tánh thấy chuông mỏ ngay trên bàn thờ đó, mà không hiểu làm sao anh Mẫn không thấy được. Thì Minh Tánh mới dẫn anh Minh Mẫn vào, nó Minh Mẫn cái này là gì đây, đây là chuông mỏ nè. Thì anh Minh Mẫn nói là ảnh tưởng là anh Minh Mẫn phát trong cái box, thầy cứ đi kiếm cái box thôi. Thì Minh Tánh muốn chia sẻ là nếu mà mình có cái khái niệm về cái gì đó, mình không thấy được cái khác. Nếu mà mình không buông bỏ được cái đó, mình không thấy được cái kia. Nhiều khi trong cuộc đời mình có những cái chuyện như vậy đó, mình kiếm cái đó, nhiều khi giá tí như mình có quan niệm về Đức Phật là như vậy. Thì nhiều khi đó, Đức Phật hiện trước mặt mình đó, mà không đúng với mình cũng không nhìn thấy được. Thành ra là Minh Tánh muốn chia sẻ với các anh chị cái câu chuyện như vậy, là mình muốn có hạnh phúc á, mình phải buông bỏ cái ý niệm mình về hạnh phúc. Chứ nếu không mình không buông bỏ về cái ý niệm mình hạnh phúc đó, mình nghĩ hạnh phúc là phải có sức khỏe, mà không có sức khỏe là mình mất hạnh phúc. Phải có tiền, phải có giàu có, phải có thành công, không có đó mình không có hạnh phúc. Như vậy á, là mình không thể nào mình thấy hạnh phúc được. Nếu muốn có hạnh phúc á, mình phải buông bỏ cái ý niệm về hạnh phúc. Thì Minh Tánh chia sẻ cái câu chuyện của anh Minh Mẫn như vậy thôi. Nếu mà anh kiếm cái chuông mỏ trong cái box á, không thấy được á, thì anh không nhìn nữa. Thì cái chuyện nhiều khi nó thường tình như vậy, nhưng mà mình thấy nó rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày của mình. Thì Minh Thánh trở lại về vấn đề vô thường đó, thì thường thường á mình thấy á là vô thường là cái gì tiêu cực, nhưng mà nếu mà mình nhìn kỹ cho sâu sắc đó, mình sẽ thấy rằng cái vô thường là cái chuyện rất là hay. Tại nhờ vô thường đó, cái khổ đau mình nó mới qua. Ví dụ như là nếu mà các bác anh chị bây giờ mà có thân có mệt mỏi, có bị nhức đầu, có đau gì đó, nhờ vô thường đó thì cái đau nó mới qua. Mình có đau răng, nhờ vô thường đó nó mới hết cái đau. Thì thành ra vô thường nó chưa chắc là nó tiêu cực như mình nghĩ. Tại cái vô thường đó nó mới có những cái hạnh phúc. Minh Tánh nghĩ là nếu mà mình muốn có hạnh phúc như mình nghĩ đó, thì mình đừng có nắm bắt cái gì mãi mãi đó. Mình nhìn lại cuộc đời mình đi, không có ai mà là bạn mình mãi mãi. Cái người nào bạn thân nhất của mình đó, một ngày nào đó cũng chưa chắc là bạn thân mình. Thì cũng như vậy, không chưa chắc ai là cái người ghét của mình mãi mãi. Cái người mà có thể ghét mình đó mười mấy năm sau có thể trở thành một người bạn thân của mình. Thế nên mình đừng có nghĩ rằng cái hả người đó là người bạn thân là thân hoài, hay là cái người đó là ghét mình ghét hoài. Cái vô thường nó thay đổi, cái vô thường nó chuyển hóa, nó có mặt tiêu cực của nó, nhưng mà nó cũng có cái mặt tích cực của nó. Vì vậy cho nên Minh Tánh thấy rằng á, nếu mình nhìn được vô thường đó, thì mình nên lúc nào cũng nên buông bỏ con người cũ của mình. Nhiều khi mình cứ giữ mình như vậy hoài, mình cứ nghĩ là trong quá khứ mình làm cái gì đó, thành ra là bây giờ mình có bị như vậy hoài. Nhưng mà Tánh nghĩ không đúng như vậy. Mình lúc nào cũng thay đổi hết á, mình phải buông bỏ. Mỗi cái khổ đau của mình ngày xưa đó, bây giờ chưa chắc là nó như là mình nghĩ. Có nhiều khi bây giờ cái ý niệm mình về cái khổ đau đó thôi, như là bây giờ đó có thể là mình đang sống trong khổ đau hay có vấn đề đó, nhưng mà chưa chắc là 10 năm nữa mình nhìn lại cái khổ đau này mình thấy nó lớn lao như mình nghĩ. Mà cái đó là cái gì cũng nhờ cái vô thường đó. Vì vậy cho nên vô thường đó nó chưa chắc là nó bi quan tiêu cực như mình nghĩ. Thì Minh Tánh thấy rằng cái vô thường á, mình nói về mặt thời gian đó thì mình nói là vô thường, nhưng mà nếu các bác anh chị nhìn về mặt không gian đó thì nó là vô ngã. Có nghĩa là mình cũng thay đổi nữa, mình không có cái gì nó cố định hết á. Thì khi mà mình thấy được như vậy rồi đó, thì mình thấy cái sự sống mình nó thênh thang, nó rộng lớn hơn mình. Mình không phải là cái bệnh đó, mình không phải là cái khổ đau đó, mình không phải là cái lỗi lầm đó, mình rộng lớn hơn cái đó. Thì nếu mà mình nhìn như vậy đó, thì mình Tánh thấy rằng á, mình có cái cơ hội để mình chuyển hóa và mình thấy được cái hạnh phúc mình rất là nhiều. Nhưng mà nói về vấn đề buông bỏ đó, thì các bác anh chị có thể đặt câu hỏi là bây giờ mình thực tập buông bỏ như cách nào. Thì Minh Tánh nghĩ là cái cách mà giúp mình buông bỏ hay nhất ấy, là thực tập cái tâm từ, cái tình thương. Minh Tánh nghĩ rằng á, cái tình thương đó, nó rộng lớn á, nó giúp mình buông bỏ rất là nhiều. Cái tình thương mình đó, mà nó nhỏ đó thì mình bị dính mắc, nhưng mà cái tình thương mình mà nó càng rộng lớn bao nhiêu đó thì mình không bị dính mắc vào đâu hết. Bởi vậy cho nên nếu mà mình, thí dụ như mình chỉ thương chồng, thương con, thương người thân mình thôi đó, thì mình bị dính mắc. Nhưng mà các thầy, các tổ, Đức Phật đó, thì có cái nguyện lớn như là nguyện độ tất cả chúng sinh, thương tất cả mọi người. Thì thành ra là các vị đó không có bị dính mắc vào cái chỗ nào hết. Thì vì vậy mình nhìn như vậy, mình thấy rằng cái con đường tu học đó, nó không có thể biến mình để trở thành con người dửng dưng hay là gỗ đá. Mà cái sự tu học á, Minh Tánh thấy rằng nó biến mình thành cái con người á, có tình cảm, mà tình cảm rất là rộng lớn, rất là sâu sắc. Minh Tánh nhớ là cái câu chuyện mà của Đức Phật Thích Ca đó, sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề đó, thì trong kinh ghi lại Đức Phật đứng ra cách cái cội Bồ Đề, Đức Phật đứng đó, Đức Phật nhìn để tỏ lòng biết ơn với cội Bồ Đề trong vòng 7 ngày. Là cái cội Bồ Đề là đã che nắng, che mưa, giúp cho Đức Phật ngồi đó mà 49 ngày để thành đạo. Như vậy là Đức Phật là cái con người rất là có tình cảm, rất là có lòng từ bi. Và như là các bác anh chị cũng biết, cái trong kinh đó, có lần Đức Phật đi dạo trong cái chỗ mà các thầy ở với nhau, thì trong lúc đó thì các thầy đi khất thực hết, thì Đức Phật đi ngang thấy có một cái nơi của một thầy đang nằm ở trong đó, thì Đức Phật bước vào thì thấy thầy đã đang bệnh rất là nặng mà không đi được, không đi đâu được hết. Thì Đức Phật mới ghé qua, Đức Phật hỏi rằng có ai chăm sóc cho thầy hay không. Thì thầy nói rằng dạ bệnh con cũng lâu dài quá, thành ra con có nói các thầy cứ lo cho các thầy đi, còn con bệnh thì con tự lo được. Thì Đức Phật thấy như vậy, Đức Phật mới vào tắm rửa cho vị thầy đó, Đức Phật chăm sóc cho vị thầy đó. Đức Phật mới dạy rằng đó, các thầy phải chăm sóc với nhau, các thầy chăm sóc cho các thầy cũng giống như chăm sóc cho ta như vậy đó. Thì cái câu chuyện đó mình thấy rằng nói rằng Đức Phật là cái người rất có tâm từ rất là lớn, Đức Phật có tình thương rất là rộng lớn, chứ cái sự tu học không có biến mình trở thành gọi là bất động như mình nghĩ. Mình tu học đến đây là cũng được một ngày, thì các bác và anh chị thấy thầy Tịnh Từ là một thi sĩ sơn cư có những bài hát rất là hay, rồi thầy Quảng Kiên các diễn tả những cái bài đó, thì các bác và anh chị thấy không, những người tu sĩ họ có tình cảm rất là giàu dạt, rất là sâu xa, nó rộng lớn. Thì thành ra là theo Minh Tánh nghĩ là các thiền sư họ thường thường họ nhìn hoa họ cũng thấy đẹp, họ nhìn một bụi một trăng rằm họ cũng thấy đẹp, họ tình cảm rất là sâu sắc. Thì cái con đường tu học đó, Minh Tánh nghĩ rằng nó dẫn mình tới những cái tình cảm cao thượng rộng lớn, chứ không có phải là những cái tình cảm nhỏ nhen hay là những bị dửng dưng. Thì Minh Tánh kể một câu chuyện như vậy. Mình thì thường thường mình ưa có cái quan niệm, mình nghĩ rằng cái người mà tu học nhiều rồi đó, họ trở thành như là như bất động, có nghĩa là không biết cái gì, không còn thương ghét gì nữa hết. Nhưng Tánh không nghĩ như vậy. Cái tình cảm thật ra nó cũng có quan trọng đối với sự sống mình lắm. Minh Tánh có một cái research như vậy, là các bác và anh chị biết đó, hồi thập niên 90 đó, có một cái ông kia, ông làm labor ngoài đường đó, thì ông có bị một cái tai nạn, là ông có bị một thanh sắt đâm qua cái bộ đầu ổng, cái ốc ổng đó, đâm xuyên qua cái ốc ổng, thì chở vào nhà thương đó, thì bác sĩ phải mổ ra, cắt bớt một cái phần ốc của ổng. Mà cái phần ốc mà bị cắt bớt của ổng đó là cái phần ốc về tình cảm. Có nghĩa là sau khi cắt bỏ cái phần ốc đó rồi đó, thì bác sĩ thử nghiệm lại đó, thì thấy rằng cho ổng cộng trừ nhân chia tính toán đó, test IQ ảnh ổng đó rất là cao, rất là giỏi. Nhưng có điều ổng không có tình cảm. Ví dụ như là làm cái gì ổng không buồn, ổng không giận, ổng có thương, không ghét, ổng mất cái phần tình cảm đi. Nhưng mà cái bộ óc, cái phần lý trí ổng hoạt động rất là tốt. Thì các bác và anh chỉ nghĩ là cái người đã sống thành công hay thất bại, tại vì họ dùng lý trí họ sống thôi. Thì các nhà research mới thấy như vậy, mới làm cái document, cái cuộc đời của ổng. Thì ổng là cái người rất là thành công, đi làm rất là giỏi. Nhưng mà sau khi bị tai nạn đó rồi đó, thì ổng không làm được cái gì hết đó. Có nghĩa là ổng biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, nhưng mà ổng không làm. Là tại vì ổng không có cái phần tình cảm nữa. Thí dụ như ổng phải make một cái decision, cái quyết định nào đó, thì bây giờ ổng biết là đúng đó, nhưng ổng không cần làm đúng nữa. Tại trong lòng ổng không có cái gì nó thúc đẩy hết đó. Thì thành ra đó, cái con người mà không có tình cảm đó, thì cuộc sống cũng không bình thường. Thì Minh Tánh thấy là trong cái cuộc đời mình á, cái vấn đề tình cảm á, nó rất là quan trọng. Mình sống về tình cảm rất là nhiều, nhưng mà cái tình cảm nó phải cao thượng. Cái tình cảm cao thượng đó, nó sẽ dẫn mình tới hạnh phúc, dẫn đến cái sự tự do rộng lớn. Còn cái tình cảm mà nó thấp, nó nhỏ đó, thì nó dẫn mình tới những cái chỗ đoạn trường mà mình đi, những cái tham, những cái giận, những cái nhỏ nhen này kia đó, nó dắt mình khổ đau. Còn những cái tha thứ, những cái rộng lớn, những cái cởi mở, thì những cái đó nó sẽ đưa mình đến nơi hạnh phúc hơn.